Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Thuế và Bạn, chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria. Đầu tiên là thay mặt quý thính giả, kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, thưa khách xin kính chào quý thính giả đại SBS, xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trong tiết mục Thuế và Bạn tối nay thì đề tài là Sở Thuế nhắc nhở người làm việc khoáng phải khai báo thu nhập chính xác. Câu hỏi đầu tiên là thưa anh, ai phải khai báo các khoản tiền như vậy thưa anh?
Dạ thưa anh, hệ thống thuế này đó anh, nó gọi là Taxable Reporting System. Đây là hệ thống thuế mà nhằm yêu cầu những cái business trả tiền cho contractor trong những cái ngành nghề là phải báo cáo. Thì trong những cái ngành nghề đó thì nó bao gồm là courier, tức là chuyên chở đồ, cleaning, tức là trong cái những cái ngành mà cleaning nhà cửa hoặc là business này nọ đồ, tất cả hết đó anh. Và những người làm trong cái ngành nghề là building and construction, tức là ngành xây cất đồ đó, thì trong đó nó bao gồm rất là nhiều cái ngành nghề nhỏ trong đó luôn đó anh. Và cái vận chuyển mà đường bộ, tức là road freight, hoặc là những người làm trong IT, tức là Information Technology, hay là Security Investigation, hoặc là Surveillance Services. Đó là những business nào mà dùng những cái người mà contractor hoặc là subcontractor trong cái ngành nghề này đó là phải báo cáo cái số tiền đó đó anh. Những cái tiền mà mình đã trả cho những người này trong cái khoản đó là mình phải trả trong năm đó, là mình phải báo cáo đầy đủ, tức là mình phải cho Sở Thuế biết là cái số ABN của người đó và tên business name hoặc là tên cá nhân hay là địa chỉ, cho địa chỉ và cái số tiền mình trả thì bao gồm luôn GST và cái số tiền GST đã trả. Còn nếu mà có rút tiền ra từ cái thí dụ như là khi mà họ không đưa số ABN đồ này nọ thì đó là mình cũng phải báo cáo cái số tiền. Thì đó là những cái mà cái người chủ, người business là thường á, là phải báo cáo những cái số tiền đó hàng năm. Nếu mà tại vì nếu mà mình không báo cáo đó là mình có thể là mình sẽ bị ảnh hưởng, bị phạt trong cái phần đó nữa. Do đó là những cái nào mà những cái business nào mà nằm trong cái những cái ngành nghề đó là khi mà trả cho những cái subcontractor là phải báo cáo đó. Dạ.
Dạ vâng, anh nói sơ qua vấn đề đó rồi, nhưng mà thật sự thì những ngành nghề nào phải khai báo thế anh?
Dạ thì nó thí dụ thức như là mình nói là cái building construction service đó, là tức là những cái ngành nghề mà trong phần đó đó anh, thì nó bao gồm rất là rộng lớn. Thì thí dụ như là cái trong đó thì có là cái tức là những cái người làm gạch, những là mình đã cho những cái người mà làm về bên những cái tức là những cái service là những cái mà nó nằm trong đó, tức là kitchen cabinets hoặc là cái về sơn đồ này nọ, tức là những cái công đồ ở trong đó đó là phải là mình phải thì đó là nó có là cái alteration assembly, tức là phá nhà vẽ kiểu đồ này nọ, tức là những cái service mà nó trong ngành nghề đó là phải báo cáo. Tức là mình là nếu mà mình làm trong ngành đó thì đó là những cái chi phí nào mà mình trả cho những cái người đó là mình phải báo cáo những cái số tiền đó cho Sở Thuế, là hàng năm mình phải làm một lần đó anh. Dạ.
Thưa anh, tại sao chỉ có những ngành nghề nói trên mới phải báo cáo, còn những ngành khác thì có cần báo cáo không thưa anh?
Dạ, thưa anh thì cái phần này đó anh, là nó cái thật sự là lúc đầu thì chỉ có một hai ngành nghề mà thôi. Từ từ cái nó lan rộng ra. Là tại vì theo cái lý do mà họ được có những cái ngành này đó, thì theo cái sự điều tra của Sở Thuế thì cho biết đây là những cái ngành nghề mà có cái kêu mà tức là không có khai đúng cái số tiền thuế mà lãnh được trong cái làm những cái ngành nghề này. Do đó là cái họ mới đưa ra những cái đề nghị này chính phủ, bởi vì đó là đưa những cái ngành nghề vào trong này để mà báo cáo. Thì khi mà chủ mà báo cáo những cái số tiền này thì cái những cái người nào mà làm trong ngành này mà tức là subcontractor hoặc là những người mà làm khoán như vậy đó anh, thì bắt buộc là họ phải khai. Còn nếu mà họ không khai thì là sở thuế sẽ tìm đến họ, tại vì họ đã có những cái báo cáo này từ trong cái của cái những cái người chủ mà trả tiền đó, thì sở thuế họ sẽ có mà họ đối chiếu với cái thu nhập mà chúng ta khai báo hàng năm. Thì có, tại vì có một số người có thể là lấy một cái ví dụ là mình đi làm ban ngày, mình làm một cái người làm nhân viên, làm cho một cái làm về bên giao đồ chẳng hạn, thí dụ như là road freight thì tức là giao hàng đồ hoặc là này nọ, và tối đó thì mình có một cái job khác mình làm về, mình có AVN để mà mình làm về bên cleaning và này nọ. Và khi mà mình thuế có thể mình quên, mình không có khai những cái ngành kia, mình nói là cái số tiền nó không lớn mà mình không khai. Thì khi mà mình khai thác báo với sở thuế cái thu nhập của mình đó, thì là sở thuế họ sẽ đối chiếu cái số tiền đó và yêu cầu mình chứng minh coi là cái mình có làm việc trong ngành đó không, và cái số tiền này, tại vì đó là chủ bên kia họ trả tiền chúng ta, mặc dù họ trả tiền mặt cũng vậy, tức là họ đã báo cáo với sở thuế. Thì là nếu mà mình không báo cáo thì đó là tức là nó sẽ không ăn khớp với nhau. Do đó là cái quan trọng là mình phải khai báo. Thì đây là những cái ngành nghề mà cái risk đó, cái cao để mà những cái giao dịch tiền mặt, hoặc là bên IT thì có thể là có những cái thu nhập mà của cá nhân mà bỏ vô công ty đồ vân vân, hoặc là những cái personal service đồ này nọ. Do đó là đây là những cái ngành mà từ từ là chính phủ họ sẽ đưa ra những cái luật lệ để mà đưa những cái ngành nghề mới vào. Nhưng mà hiện tại bây giờ là chỉ có những cái ngành là building construction, cleaning, courier service, road freight service, IT service, và cái cuối là cái security investment or surveillance service.
Dạ bác. Dạ thưa anh, lấy thí dụ như một xí nghiệp xây dựng, họ trúng thầu để xây dựng lên một cái tòa nhà, thì họ cần những nhà thầu phụ về điện, về nước, về xây dựng vân vân, chứ họ đâu có thực sự chính họ làm những công việc này. Dĩ nhiên là như anh nói lúc đầu là có những nhà thầu đóng tủ âm trong nhà vân vân và đủ thứ chuyện. Thì dĩ nhiên rằng khi mà hãng thầu này họ chi trả cho các nhà thầu nhỏ thì các nhà thầu nhỏ phải khai báo, chứ đó là lợi tức của họ mà họ không khai báo thì sao được anh? Phải không ạ?
Dạ đúng vậy anh, nhưng mà tại vì đó là theo cái điều tra của sở thuế là có một số họ sẽ không có khai báo. Do đó là bây giờ đó là không phải là cái người mà nhận được là khai báo, mà cái người trả tiền cũng phải khai báo cái số tiền đó. Rồi lấy cái thí dụ của anh đó là có một số có thể là họ không có khai, thì đã bây giờ là cái người chủ họ khai, thì là mình, nếu mà mình không khai đó là mình sẽ bị kẹt. Và có cái đó anh là cái thí dụ như là giả tỷ mình trả cho cái người mà supply cho mình, nhưng mà cái này đó là cái service thôi, tức là những cái về cái công sức của mình ra làm thôi, chứ còn material tức là nếu mà mình mua những cái vật dụng đồ này nọ thì là mình không cần phải khai báo cái phần đó. Tuy nhiên nếu mà mình trả cho một cái người contractor cho cả hai thứ, tức là mình trả cho một số tiền họ đi mua đồ và họ làm luôn cái chuyện đó cho mình, thì cái lúc đó thì thật sự là khó mà mình chia ra để mình báo cáo. Do đó là họ yêu cầu là mình báo cáo luôn tất cả cái số tiền mình trả cho cái người contractor đó. Thì tới cuối đó là cái người đó họ sẽ khai, thì là sẽ thấy sẽ đối chiếu cái phần đó, chứ mình không phải là mình phải chia ra từ cái mà nhỏ nhỏ. Còn nếu mà cái chuyện mà cái công sức mà bỏ ra để làm, thí dụ như là cái phần nào là nó lớn, còn cái chuyện mà gắn vô gáp vô chút xíu thì là nó không quan trọng đó, thì là mình có thể mình là không cần phải khai báo cái số tiền đó, tại vì cái số tiền đó là về cho cái materials, hầu hết là cho materials chứ không phải là cho cái phần kia. Do đó là cái đó thì cũng không cần phải khai báo. Và còn những cái mà thí dụ như là những cái business mà cho chi trả cho những cái số tiền mà cho các cá nhân mà không có run cái business. Tức là mình không có run cái business hoặc là một cái business mà mình trả cho những cái service mà nó không có liên hệ tới cái business của mình á, thì mình cũng không cần phải khai báo. Đó là những cái mà tiền, ví dụ như là mình renovate cái nhà của mình, hoặc là mình có business nhưng mà thực sự mình mướn để mà cho những cái việc riêng tư, tức là dọn dẹp nhà mình đồ này nọ thì vân vân, thì đó là những cái mà mình không phải khai báo những cái phần đó.
Đó là cá nhân trả tiền cho cái dịch vụ trong các ngành nghề trên thì không cần phải khai báo như anh nói. Nhưng mà thưa anh, như sổ sách ở sở thuế thì thấy rằng giả sử như một cái xí nghiệp mà xây dựng lớn đó, thì họ chi ra những khoản nào họ đều khai báo hết. Thành nữ ra các nhà thầu nếu mà không khai thì vẫn có số liệu của sở thuế, thì nếu mà không khai như vậy đó, sở thuế nhắc nhở hay là có những khoản phạt nào không, thưa anh?
Dạ, có hai phần. Thứ nhất là nếu mà trước khi mà chúng ta khai thuế hoặc là khi mà chúng ta khai thuế đó mà bên kia họ báo cáo, tại vì đó là như chúng ta biết là tới tháng 8 là cái người chủ, cái người mà những cái business mà trả tiền cho cái mấy cái contractor này đó là thường là phải báo cáo cái số liệu đó. Thì trước đó nếu mà sở thuế họ thấy là có những cái số tiền như vậy thì là họ có thể là họ sẽ liên lạc với chúng ta để mà yêu cầu chúng ta coi lại. Còn nếu mà khi mà họ đã gửi cho chúng ta giấy thẩm định thuế rồi, và tức là khi mà chúng ta nộp mà họ đã gửi ra rồi, sau này á họ điều chỉnh lại hoặc là họ yêu cầu chúng ta phải chứng minh lại đó, thì tới lúc đó có thể là họ sẽ phạt chúng ta. Tại vì đó là sau khi mà họ có dữ liệu đầy đủ rồi thì bắt đầu họ mới tiến hành tới điều tra hoặc là họ yêu cầu chúng ta chứng minh. Tại vì như chúng tôi nói là bây giờ đó là sổ thuế họ có những cái dữ liệu qua những cái mạng mà hệ thống mà đối chiếu với nhau, do đó là những cái chi tiết đó thì nó họ cũng dễ dàng để mà tìm ra những cái phần đó. Là lấy một cái thí dụ nữa là không phải là trong cái ngành nghề này mà cái chủ báo cáo nữa, nhưng mà thí dụ như là chúng ta trả tiền hoặc là chúng ta bán đồ trên mạng đồ này nọ mà qua trả tiền qua dạng PayPal hoặc là qua những cái phần đó đó, thì bây giờ hoặc là chúng ta lấy cái tiền Epost là mình thâu vào đó, là cái số tiền lớn đó, là chúng ta sẽ thấy là tự động khi mà chúng ta refill, tức là mình và có thể đến người đại diện khai thuế để mà khai thuế đó, chúng ta sẽ thấy tự động là trong cái hồ sơ của chúng ta đó là sổ thuế họ đã refill cái số tiền ở trong đó rồi, là cái số tiền mà chúng ta nhận được, ví dụ như là PayPal hoặc là bên Epos mà tên của cái business mình hoặc tên cá nhân mình đó mà có số tiền trong đó, và tự động nó hiện ra cho mình biết. Không có nghĩa là đó là đúng hoàn toàn, thì đó là nhưng mà họ cho mình biết là sở thuế biết là có những cái số tiền như vậy. Nếu mà nó không đúng thì là chúng ta có thể chúng ta giải thích hoặc là chúng ta nộp, thì tới lúc mà họ điều tra đó thì là họ có thể họ sẽ yêu cầu mình phải chứng minh cái số tiền đó. Khi mà chúng ta nộp và chúng ta không báo những cái số tiền đó, do đó là cái phần đó là nó rất là quan trọng, cái data matching.
Dạ vâng, trở lại trường hợp của cái dịch vụ mà anh đã nói đó, tức là dịch vụ về vệ sinh, thì nếu một cá nhân trúng thầu phụ trách vấn đề vệ sinh cho một tòa nhà chẳng hạn, như là tại tòa nhà SPS này chẳng hạn, thì thưa anh, công việc của họ đó phải mướn nhiều nhân công khác, và đồng thời tùy theo cái mặt căn phòng trải thảm hay là căn phòng đánh vệt ni thì họ phải mướn những cái nhà thầu khác để làm những vấn đề này. Thì thưa anh, công việc này như anh nói đó là các nhà thầu phải khai báo từng khoản một hay thế nào thưa anh?
Dạ, thì cái phần mà quan trọng đó là tức là những cái người mà phải báo cáo là những cái mà business nào mà làm trong cái những cái ngành nghề kể trên, là mình phải cái nhiệm vụ của mình là phải báo chi tiết những cái số tiền đó. Thì ví dụ như là cái trường hợp mà anh giới nói đó là cái là nếu mà cái người này mà tự mặc dù là mở một cái sole trader có cái ABN, nhưng mà khi mà trả tiền cho những cái subcontractor khác để mà làm những cái việc cho hơn, không phải là nhân viên, tại vì employee thì mình đã báo cáo qua cái dạng lương bổng và xin đồ thấp rồi, còn cái này đó là cho những người nào mà người ta có ABN, tức là người ta không phải là employee của mình mà mình subcontract, thì tới lúc đó mình phải báo cáo cho sở thuế biết là những cái số tiền mà mình trả cho những người này người nào có ABN, người nào có GST là mình phải khai, mình phải báo cáo đầy đủ để mà mình mới được khai thuế. Còn nếu không á là sở thuế họ sẽ phạt mình cái chuyện mà mình không khai hoặc là mình khai gian. Tức là thí dụ như là mình không khai, mình nói là mình có trả tiền cho những người này nhưng mà khi mà báo cáo á là mình báo cáo là mình không có trả cho ai hoặc là này nọ, tức là mình đã khai gian, thì là mình có thể mình sẽ bị phạt trong cái chuyện trường hợp như vậy. Do đó là cái quan trọng là nếu mà mình trả cho họ mà cho cái service của họ thì là đó là những người nào đó là mình phải báo cáo. Nếu tại vì mình làm việc trong những cái ngành nghề đó là mình phải báo cáo những cái số tiền trên.
Dạ vâng. Sau cùng là có một cái dịch vụ mà anh cũng có nói đó, là dịch vụ bảo vệ an ninh. Những công ty an ninh bây giờ là mọc lên như nấm tại Úc cũng như tại Việt Nam. Trong cái dịch vụ này đó thì bảo vệ an ninh cho các tòa nhà hay là nhà của tư nhân thì thường thường họ có ký giao kèo, tức là mỗi tháng phải đóng bao nhiêu tiền và nhân viên an ninh phải đến nơi trong những giờ nào đó để lại tờ giấy, tức là họ đã có đến nơi đó kiểm tra an ninh tại cái khu vực đó. Chẳng hạn như là nếu một nhà bị cướp hay bị gì đó, họ có thể gọi điện thoại ngay khẩn cấp thì nhân viên an ninh hoặc là cảnh sát đến nơi. Thì thưa anh, cái điều hành của dịch vụ an ninh như thế này đó, xem có vẻ như rắc rối quá, thì việc khai thuế như thế nào, anh có thể cho quý thính giả được biết thêm không anh?
Dạ thưa anh, thì cái quan trọng đó anh là cái công ty mà làm cái đó, khi mà họ trả cho những cái người để mà đi ra làm đó, tức là subcontract cho những người đó, nếu mà những người đó không phải là employee của cái công ty đó mà chỉ là subcontractor, thì là tức là tất cả những cái số tiền mà công ty trả cho những cái người mà đi ra để mà làm đó thì là phải báo cáo cái số tiền là trả cho những người đó bao nhiêu và cái thuế GST nếu có, tức là những người đó làm cái dạng là subcontractor không phải là employee. Và cái mà sở thuế họ muốn là cái phần này đó anh, là nó cũng quan trọng không kém á, là khi mà họ báo cáo, tức là những cái chủ nhân mà họ báo cáo đó, thì sở thuế họ cũng sẽ đối chiếu để mà coi cái những cái người này đó là có cái đăng ký ABN và có đăng ký GST hay không, hay là dùng cái số ABN thiệt hay giả nữa. Tại vì có nhiều khi người ta để tên của người ta nhưng mà lấy cái số ABN nó không chính xác đồ này nọ, thì đó là những cái mà những cái báo cáo này nó sẽ giúp cho sở thuế biết tìm ra được những cái mà trường hợp mà không gian lận hoặc là không có khai đầy đủ ra anh. Do đó là cái phần này đó là trong tuần qua đó là như anh nói đó là sở thuế họ có đưa ra một cái thông cáo báo chí và họ cho biết đó, là cái hệ thống báo cáo này đó là sở thuế sẽ dùng để mà đối chiếu, thì trong đó là có 172 tỷ đồng tiền đó mà trả cho contractor là có thể là không biết là có khai đúng hay không. Do đó là họ cho biết là đã có trên 158.000 cái business đã báo cáo những cái số tiền mà trả cho contractor trong năm 2019-20 rồi. Và do đó là họ sẽ dùng những cái chi tiết này để mà điều tra ngược lại trong năm 2019-20 coi những cái contractor, subcontractor, những cái người làm khoán nào mà trong những cái ngành nghề đó mà không có khai báo đúng thì có thể là sẽ nhận được thư từ hoặc là giấy của sở thuế để mà yêu cầu trình bày. Thì đây là cái cơ hội mà họ khuyên chúng ta, nếu mà có làm trong những ngành nghề đó mà quên khai hoặc là không có khai đầy đủ thì nên liên lạc với sở thuế hoặc là yêu cầu để điều chỉnh lại, hoặc là đến nhờ đại diện khai thuế để mà giúp đỡ trước khi mà sở thuế họ tìm đến chúng ta. Tại vì khi mà họ tìm đến thì đó là dĩ nhiên á, là cái đó là một cái thành phần là coi như là một cái buổi thanh tra ấu địch, thì là mình có thể là mình sẽ bị phạt nhiều hơn là nếu mà mình tự nguyện để mà mình làm như vậy. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã giúp một số thông tin để quý thính giả có thể hiểu biết nhiều hơn. Một lần nữa là cảm ơn anh Trịnh Hoàng Lộc và chương trình đến đây cũng đã kết thúc. Dạ.
Dạ, trước khi chấm dứt thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Và nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi trình bày hoặc những cái đề nghị thì xin liên lạc với tôi qua đài SBS. Và xin kính chào anh Phan Bách Hiệp. Xin chào quý khán giả.
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.